Phẩm thứ 26 Đà La Ni. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Dực Dương đứng chắp tay hướng Phật bạch rằng: Thế Tôn, nếu có trai lành gái tốt thọ trì được kinh Pháp Hoa này, hoặc đọc tụng thông suốt hiểu mau, hoặc biên chép thành quyển, họ được bao nhiêu phước đức? Phật đáp: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường 800 muôn ức na do tha hằng hà sa Phật, ý ông nghĩ sao, họ đặng phước đức nhiều chăng? Bạch Thế Tôn: rất nhiều. Phật nói: Nếu có trai lành gái tốt nào đọc tụng, giải nghĩa và tu hành đúng như lời, thời dầu chỉ là một bài kệ 4 câu trong kinh này, công đức của họ còn nhiều hơn những người trước kia. Lúc đó, Bồ Tát Dực Dương bạch Phật: Thế Tôn, con nay sẽ cho người nói kinh Pháp Hoa một bài Đà La Ni để làm chú giữ gìn họ. Bồ Tát liền đọc bài chú: An nhĩ mạn nhĩ ma nể ma ma nể chỉ lệ giá lê đệ sa mế sa lý đa vĩ chuyên đế. Bồ Tát tiếp nói: Thế Tôn, thần chú này là của 62 ức hằng hà sa Phật nói, ai xâm phạm hủy hoại pháp sư này, người đọc chú, thời là xâm hủy các đức Phật rồi đó. Lúc đó Đức Phật Thích Ca khen Bồ Tát Dực Dương: hay thay Dực Dương, vì thương tưởng muốn ủng hộ pháp sư ấy mà nói bài chú, người sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng sanh. Lúc bấy giờ Bồ Tát Giổng Thí bạch Phật: Thế Tôn, con cũng xin vì người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa mà nói Đà La Ni, đặng chú này rồi thời pháp sư không bị Dạ Xoa La Sát hoặc Phú Đơn Na Kiết Giá Cơ Bàn Trà Ngạ Quỷ tìm thấy chỗ dở của mình nữa. Nói xong, Bồ Tát đọc bài chú: Toa lệ ma ha toa lệ út chỉ. Rồi nói tiếp: Thế Tôn, thần chú này là của hàng hà sa Phật nói và cũng đều tùy hỷ, ai xâm phạm pháp sư tức xâm phạm chư Phật rồi vậy. Bấy giờ Thiên Vương Tỳ Sa Môn là vị thiên che chở cho thế gian bạch Phật rằng: Thế Tôn, tôi cũng vì lòng thương chúng sanh mà ủng hộ pháp sư bằng Đà La Ni này, liền nói bài chú: A Lê Na Lê A Na Lư Na Lý Câu Na Lý. Lại bạch: Thế Tôn đã dùng thần chú ủng hộ pháp sư, thời con cũng tự ủng hộ người trì kinh này, làm cho họ được trong khoảng trăm do tuần khỏi điều tai nạn. Bây giờ Thiên Vương Trì Quốc ở trong pháp hội cùng với ngàn muôn ức Na Do Tha Càn Thác Bà chắp tay bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng dùng thần chú Đà La Ni ủng hộ người trì kinh Pháp Hoa. Liền nói chú: A Già Nể Già Nể Cù Lợi Càn Đà Lợi Chiên Đà Lợi Ma Đẳng Kỳ Thường Cầu Lợi Phù Lầu Tá Nỉ Ác Đế. Lại nói: Thế Tôn, thần chú này là của 42 ức Phật nói, ai xâm hủy pháp sư là xâm hủy các đức Phật rồi đó. Bấy giờ 10 La Sát cùng với 7 quỷ, cả mẹ lẫn con đều đồng bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng muốn ủng hộ người đọc tụng thọ trì kinh Pháp Hoa và trừ sự khổ hoạn cho họ, còn nếu có kẻ rình tìm chỗ dở của pháp sư, thời khiến cho đừng tìm được. Nói xong liền đọc bài chú: y đề dẫn, y đề lý, a đề lý. Lại tiếp: Các Dạ Xoa, La Sát, Ngạ Quỷ hoặc quỷ làm bệnh nóng, từ 1 tới 7 ngày hay làm bệnh nóng luôn, các nam nữ, con trai, con gái, thà trèo lên đầu chúng con, chứ không có thể làm hại pháp sư, dầu là trong giấc chiêm bao. 10 La Sát và 7 quỷ liền trước Phật nói bài kệ: Ai chẳng thuận chú ta, não loạn người nói pháp, thời đầu dở 7 phần như nhánh cây a lê, như tội giết mẹ cha, cũng như họa ép dầu, như lường cân tráo đấu, như điều đạt phá tăng, kẻ nào phạm pháp sư sẽ mắc họa như thế. Nói kệ xong, các nữ La Sát bạch Phật: Thế Tôn, chúng con cũng sẽ tự mình ủng hộ người thọ trì đọc tụng kinh này, làm cho họ đặng an ổn, xa các sự khổ hoạn, tiêu các thuốc độc. Phật bảo các La Sát: hay thay, chỉ ủng hộ người thọ trì tên kinh Pháp Hoa, chúng người đặng phước chẳng thể lường được, huống là ủng hộ người thọ trì toàn bộ và dùng mọi thứ hoa hương, chuỗi ngọc, tràng phan, kỹ nhạc, cúng dường kinh. Này Cao Đế, các người cùng quyến thuộc phải nên ủng hộ các pháp sư như thế. Lúc Phật nói phẩm Đà La Ni này, có 68.000 người đặng vô sanh pháp nhẫn. Huyền nghĩa 1. Lời giải của Ngài Hải Ấn. Đà La Ni là tâm ấn của Phật, có một thần lực gia trì không thể nghĩ bàn. Thí như bí phù của vua, một khi trao cho vị đại tướng thì không kẻ nghịch nào mà đại tướng không khắc phục. Người tu hành tuy đã tập diệu hạnh, chỉ quán, diệu âm, quán thế âm, vẫn chưa đầy đủ điều kiện để chống vững định huệ. Vì sao? Vì tạng thức sâu kín hay tiềm thức nhiễm huân đã nhiều kiếp, tập khí tiềm phục nhiều đời. Nếu không có một định lực thật kiên cố thì không sao khắc phục những ác chủng tiềm phục trong thức A Lại Gia, tức tạng thức. Vậy trì chú là một phương chỉ quán vô phân biệt. 2. Lời giải của Ngài Minh Chánh. Tu thấy được bổn lai thanh tịnh tâm thể, nên biết rằng tâm ấy vốn đầy đủ hằng sa công đức, vô lượng pháp môn. Y theo đó tu hành thì viên cụ lục độ vạn hạnh. Nay thêm việc đọc chú sẽ có thần lực giúp sức, mau chóng nhập A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Trì Đà La Ni thì tâm vô phân biệt, không còn vọng tưởng thì ắt bỏ vọng về chân. Mà chân thì vốn vắng lặng, trạm tịch, cho nên không còn thấy ba cõi, tam giới, bảy thú, thất thú và tất cả những tướng hữu vi nữa. Bởi vậy, chư Bồ Tát, chư Thiên, Quỷ Thần đều đọc Đà La Ni. Vậy trì Đà La Ni là để đạt đến tâm vô phân biệt, là cái tâm không thể đo lường, so sánh và bàn luận được. Tâm ấy vượt khỏi dòng ngữ ngôn, văn tự, nghĩa lý. Kinh Kim Cang có câu: Phàm hữu sở tướng giai thị hư vọng, duy linh linh yên, tịch tịch yên, đà đà bất biến, cố vô hữu năng diễn giải chú trung chi nghĩa giả, đảng tính thọ trì thần lực mạc trách. 3. Lời giải của dịch giả. Đã đành Đà La Ni có công năng vô phân biệt như thế, nhưng nếu theo mạch kinh mà nói thì chúng ta có thể hiểu như thế này. Ai thực hành được kinh Pháp Hoa, Pháp Sư hoặc chỉ đọc tụng đi nữa, đều được tăng tiến như có sức thần ủng hộ. Sự ủng hộ ấy tùy trường hợp. Nếu đọc tụng giải nghĩa y như lời kinh mà tu hành thì đắc pháp, thâm nhập được lời Phật, tự nhiên tâm bệnh được trừ, như người bệnh được thuốc hay. Đây là đoạn dược dương đọc chú. Nếu đọc tụng thọ trì thì không còn chỗ hở để cho các loài quỷ lục dục xâm chiếm vào tâm. Đoạn vọng thí Bồ Tát. Ai trì được kinh Pháp Hoa thì được chư thiên ủng hộ, nghĩa là tránh được áp lực của những niệm ác. Đoạn Tỳ Sa Môn và trì Quốc Thiên Vương. Ai trì được kinh Pháp Hoa thì trừ được dâm dục. Đoạn Mười La Sát Nữ và bầy quỷ mẹ quỷ con. Thọ trì đọc tụng theo kinh tu hành thì đâu còn dương vấn với thế sự. Nhờ vậy mà lần hồi tâm được thanh tịnh, trí huệ phát sanh, dược dương, từ bi đột khởi, dõng thí, thiện căn được trồng, thiện dương. Ác thú được trừ, nhờ vậy mà cái ác không còn xâm nhập mà cái thiện này lại thêm, như có sức gia hộ. Lại nữa, nếu suy theo việc đời, thì sự gia hộ ấy rất có thể có. Tỷ như có người nghèo nhưng chân chính, lo làm lo ăn thì thường được người cảm mến mà giúp đỡ, mà kẻ giữ cũng không nỡ làm hại.